Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 16 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc lên án Mỹ tăng thuế kiểu bắt nạt cho thấy một số người ở Mỹ đang mất trí; Singapore có tân thủ tướng đầu tiên sau hai thập niên;
I, Lawrence Wong, having been appointed to the office of Prime Minister, do solemnly swear.
Ông Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Singapore hôm thứ Tư. Tổng thống Zelensky quản công du nước ngoài, bộ binh Nga tiến vào thị trấn biên giới Ukraine. Và phái đoàn Mỹ sẽ dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Đài Loan giữa căng thẳng với Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Động thái tăng thuế của Hoa Kỳ đối với hàng hóa của Trung Quốc là dấu hiệu của sự yếu kém chứ không phải là sức mạnh, và cho thấy một số người ở Hoa Kỳ có thể đang mất trí. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ Tư, với những bình luận thẳng thừng khác thường. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba công bố mức tăng thuế mạnh đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm pin xe điện, chip máy tính và các sản phẩm y tế, đề ra nguy cơ dẫn đến những bế tắc với Bắc Kinh trong năm bầu cử khi ông cần phải thu hút các cử tri Mỹ đang cho điểm thấp về chính sách kinh tế của ông. Trung Quốc lập tức thề sẽ trả đũa. Đây là hình thức bắt nạt điển hình nhất trên thế giới hiện nay. Nó cho thấy một số người ở Mỹ đã tới mức mất trí để duy trì quyền bá chủ đơn cực của mình. Ngoại trưởng Vương Nghị nói, theo một tuyên bố được đài truyền hình nhà nước CCTV công bố, việc Mỹ đàn áp Trung Quốc không chứng tỏ rằng Mỹ mạnh mẽ mà chỉ bộc lộ rằng Mỹ đã mất tự tin và mất trật tự. Ông Vương nói thêm rằng, động thái của Mỹ thay vì cản trở sự phát triển của Trung Quốc sẽ truyền cảm hứng cho 1,4 tỷ công dân nước này làm việc chăm chỉ hơn. Tại thời điểm quan trọng của sự phục hồi kinh tế toàn cầu này, cộng đồng quốc tế nên cảnh báo Hoa Kỳ không nên gây thêm rắc rối mới cho thế giới, vẫn lời ông Vương. Tổng thống Biden nói Trung Quốc có thể sẽ tăng thuế để trả đũa, có thể đối với các sản phẩm không liên quan, nhưng ông cho rằng động thái này khó có thể dẫn đến xung đột quốc tế. Bộ trưởng truyền thông Malaysia hôm thứ Ba bày tỏ sự phẫn nộ đối với Meta Platforms, yêu cầu họ giải thích lý do tại sao lại gỡ các bài đăng trên Facebook của truyền thông địa phương đưa tin về cuộc gặp của Thủ tướng trong tuần này với một nhà lãnh đạo Hamas. Thủ tướng Anwar Ibrahim đã gặp lãnh đạo Ismail Haniyeh của Hamas ở Qatar hôm thứ Hai, sau đó nhấn mạnh rằng mặc dù ông có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, nhưng ông không liên quan đến bộ máy quân sự của tổ chức này. Malaysia là quốc gia có đa số người Hồi giáo và ủng hộ mạnh mẽ chính nghĩa của người Palestine. Nước này đã gửi thư yêu cầu Meta giải thích về việc gỡ bài đăng của hai tổ chức truyền thông về cuộc gặp của ông Anwar và đóng tài khoản Facebook của một cơ quan thứ ba đưa tin về các vấn đề của người Palestine. Tôi lên án hành động xóa bài đăng của Meta, đặc biệt vì chúng liên quan đến chuyến thăm chính thức của Thủ tướng tới Qatar. Bộ trưởng truyền thông Malaysia Fahmi Fazil, đồng thời là người phát ngôn của chính phủ, phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ. Điều tôi rất tiếc là những hành động này được thực hiện bởi một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ và rõ ràng là họ không tôn trọng quyền tự do của các phương tiện truyền thông trong việc sử dụng nền tảng của họ. Meta không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về yêu cầu của Malaysia. Tháng 10 năm ngoái, ông Fahmi cảnh báo có thể có hành động cứng rắn chống lại Meta và các công ty truyền thông xã hội khác nếu họ chặn nội dung ủng hộ Palestine trên nền tảng của họ. Malaysia từ lâu đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Meta vào thời điểm đó cho biết họ không cố tình đàn áp tiếng nói trên nền tảng Facebook của mình, đồng thời nói thêm rằng tuyên bố về việc họ đang hạn chế nội dung ủng hộ người Palestine là sai sự thật. Meta chỉ định Hamas, phong trào Hồi giáo Palestine cai trị Gaza, là một tổ chức nguy hiểm và cấm nội dung ca ngợi nhóm này. Họ cũng sử dụng kết hợp tính năng phát hiện tự động và đánh giá của con người để xóa hoặc gắn nhãn những hình ảnh đồ họa. Singapore có tân thủ tướng đầu tiên sau hai thập niên.
I, Lawrence Wong, having been appointed to the office of Prime Minister, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to the Republic.
Ông Lawrence Wong vừa tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Tư với tư cách là thủ tướng mới đầu tiên của Singapore sau 20 năm và là nhà lãnh đạo thứ tư kể từ khi độc lập, kết thúc quá trình chuyển giao quyền lực được điều chỉnh cẩn thận nhằm đảm bảo tính liên tục ở thành phố quốc gia giàu có này. Ông Wong, 51 tuổi, xuất thân từ một nhóm được gọi là lãnh đạo 4G, một thế hệ chính trị gia mới được Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền lâu đời lựa chọn để nắm quyền điều hành trung tâm tài chính và thương mại quan trọng ở châu Á. Ông là nhà lãnh đạo Singapore đầu tiên sinh ra sau khi giành được độc lập vào năm 1965. Ông Wong vẫn sẽ nắm giữ chức Bộ trưởng Tài chính hiện tại và chịu trách nhiệm điều hành một đất nước được lãnh đạo trong hai thập kỷ bởi ông Lý Hiển Long, con trai 72 tuổi của ông Lý Quang Diệu, người sáng lập Singapore hiện đại, người đã hoạt động chính trị cho đến khi qua đời vào năm 2015. Việc kế vị đã diễn ra từ lâu nhưng kế hoạch từ chức của ông Lý trước khi ông bước sang tuổi 70 đã bị đảo lộn bởi đại dịch và bởi một bước chuyển tiếp khó khăn khi người kế nhiệm đã được chọn của ông bất ngờ bỏ tranh cử vào năm 2021. Ông Wong cam kết sẽ lãnh đạo với sự khiêm tốn và ý thức trách nhiệm sâu sắc đối với đất nước Singapore 5,9 triệu người dân nơi đây, đồng thời cống hiến mọi năng lượng của mình cho người dân. Ông Wong nổi lên vào năm 2020 với tư cách là đồng chủ tịch của lực lượng đặc nhiệm đại dịch và được chỉ định là người kế nhiệm ông Lý vào tháng 4 năm 2022 sau một loạt cuộc tham vấn giữa giới lãnh đạo chính trị và những người ngang hàng với ông Wong. Ông được thăng chức làm phó thủ tướng và lãnh đạo một cuộc tham vấn cộng đồng cấp cao nhằm vạch ra một khế ước xã hội giữa chính phủ và người dân trong việc giải quyết các vấn đề như tính bền vững, bất bình đẳng và việc làm. Ông Wong đã thay đổi rất ít nội các vào thứ Hai, thăng chức Bộ trưởng Thương mại lên làm cấp phó của ông, lưu ý rằng tính liên tục và ổn định là những cân nhắc quan trọng. Ông cam kết sẽ có một cuộc cải tổ lớn hơn sau cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới. Ông Lý sẽ vẫn ở trong nội các của ông Wong với tư cách là Bộ trưởng cấp cao, như các cựu thủ tướng Singapore đã làm. Bảo toàn ảnh hưởng chính trị của gia đình ông Lý đã phục vụ đất nước lâu năm. Cha của ông từ chức lãnh đạo vào năm 1990 và ở lại nội các của những người kế nhiệm trong 21 năm, ban đầu là bộ trưởng cấp cao và sau đó là cố vấn bộ trưởng trong chính phủ của con trai ông. Trong bài phát biểu quan trọng cuối cùng của mình vào ngày 1 tháng 5, ông Lý kêu gọi mọi người tập hợp ủng hộ ông Wong và nhấn mạnh rằng nền chính trị ổn định của Singapore đã tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch dài hạn. Tôi cảm thấy hài lòng và trọn vẹn, ông Lý xúc động nói với đám đông. Lãnh đạo phe đối lập Pritam Singh hôm thứ Tư nói ông Wong lên nắm quyền vào thời điểm đầy thử thách với một môi trường bên ngoài không chắc chắn và khó lường hơn, cũng như những thay đổi thế hệ đáng kể ở trong nước. Ông Singh nói dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Wong, Đảng Công nhân sẽ tiếp tục đóng vai trò lập pháp để thúc đẩy lợi ích của Singapore và người dân Singapore. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã hoãn một chuyến công du nước ngoài khi tình hình chiến trường tiếp tục xấu đi vào hôm thứ Tư, và Kiev cho biết bộ binh Nga đã tiến vào thị trấn biên giới phía đông bắc Vovchansk, vùng Kharkiv. Việc chiếm được thị trấn cách biên giới 5 km sẽ là thắng lợi đáng kể nhất của Nga kể từ khi nước này tiến hành cuộc tấn công vào vùng Kharkiv hôm thứ Sáu, mở ra một mặt trận mới và buộc Kiev phải gấp rút tăng viện. Cuộc tấn công khiến lực lượng bị kéo giãn và cạn kiệt của Ukraine mất cân bằng trước tình hình mà ông Zelensky nói có thể là một cuộc tấn công lớn của Nga trong những tuần tới. Moscow đã dần dần chiếm được lãnh thổ ở phía đông trong nhiều tháng. Oleksiy Kharkivsky, cảnh sát trưởng tuần tra Vochan cho biết trên Facebook tình hình vô cùng khó khăn, kẻ thù đang chiếm giữ các vị trí trên đường phố của thị trấn Vochansk. Quân đội Ukraine đã rút lui về các vị trí có lợi hơn ở hai khu vực của Kharkiv, bao gồm cả khu vực Vochansk, quân đội cho biết vào cuối ngày thứ Ba. Quân đội Ukraine nói quyết định này là hậu quả của hành động tấn công và đánh phá dữ dội của kẻ thù và được thực hiện để bảo vệ tính mạng của các quân nhân chúng ta và để tránh tổn thất. Dmytro Lazyuskin, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết một số nhóm bộ binh Nga đã tiến vào thị trấn mà các nhà phân tích quân sự cho rằng Moscow cần phải chiếm giữ để tiếp tục tấn công theo hướng đó. Quân đội cho biết lực lượng của Kiev đang cố gắng ngăn chặn Nga, củng cố quân đội và khí tài quân sự ở phía bắc Vovchansk. Nga đang cố gắng tập hợp lại để tiến sâu hơn và đã không thực hiện bất kỳ hành động nào nữa vào thứ Tư. Cảnh sát trưởng Kharkivsky cho biết cảnh sát Ukraine vẫn ở Vovchansk và đang tiếp tục sơ tán người dân. Gần 8.000 người đã được sơ tán khỏi Vovchansk và các khu vực biên giới kể từ cuộc tấn công hôm thứ Sáu. Tổng thống Zelensky đã hoãn tất cả các chuyến công du nước ngoài sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tổ chức cuộc gọi hội nghị hàng ngày với các quan chức quân sự cấp cao để thảo luận về tình hình ở khu vực Kharkiv và việc cung cấp vũ khí, người phát ngôn Sergei Nikiforov cho biết. The Voice of America, VOA. Philippines đã cử 3 tàu tuần duyên đến để đảm bảo an toàn cho một đội tàu dân sự đi đến một bãi cạn ở Biển Đông, nơi Manila và Bắc Kinh đang rơi vào các cuộc đối đầu gay gắt vì tranh chấp chủ quyền. Các nhà tổ chức cho biết sứ mệnh kéo dài 3 ngày nhằm cung cấp thực phẩm cho ngư dân neo đậu tại bãi cạn Scarborough đang tranh chấp, được dẫn đầu bởi một nhóm có tên là Anti-Ito, tạm dịch là đây là của chúng tôi. Cùng với 5 tàu đánh cá thương mại, khoảng 100 tàu cá nhỏ hơn cũng sẽ tham gia phần đầu của chuyến đi. Người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Philippines, Jay Tariela, nói với các phóng viên rằng lực lượng tuần duyên không phải là một phần của sứ mệnh dân sự khởi hành hôm thứ Tư, nhưng họ sẽ đảm bảo an toàn và an ninh cho các tình nguyện viên dân sự tại bãi cạn Scarborough. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin hải cảnh Trung Quốc gần đây đã tổ chức các cuộc tập trận định kỳ tại bãi cạn. Anti-Ito dẫn đầu một nhiệm vụ tương tự vào tháng 12 để cung cấp tiếp tế cho quân đội đóng trên bãi cỏ mây, nhưng nhiệm vụ này đã bị cắt ngắn vì bị tàu hải cảnh Trung Quốc theo sát và quấy rối. Trung Quốc hôm thứ Tư nói họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với bãi cạn mà nước này gọi là đảo Hoàng Nham và vùng biển lân cận. Nếu phía Philippines lạm dụng thiện chí của Trung Quốc và xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và quyền tài phán của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ bảo vệ các quyền của mình theo luật pháp. Những trách nhiệm và hậu quả liên quan hoàn toàn là do phía Philippines gánh chịu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo. Nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila, bãi cạn Scarborough được nhiều nước thèm muốn vì trữ lượng cá dồi dào và vùng nước màu ngọc lam tuyệt đẹp, cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho tàu thuyền khi có bão. Nó đã bị Trung Quốc chiếm giữ vào năm 2012 sau một cuộc đối đầu với Philippines, và kể từ đó Bắc Kinh duy trì việc triển khai liên tục lực lượng hải cảnh và tàu đánh cá. Một số bị Manila cáo buộc là lực lượng dân quân biển. Trung Quốc chưa thừa nhận sự hiện diện của lực lượng dân quân ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm các khu vực mà Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Tổng thống Joe Biden sẽ cử các cựu quan chức Mỹ tới Đài Loan khi tân tổng thống Đài Loan nhậm chức, một hành động thể hiện sự ủng hộ đối với hòn đảo và đã được điều chỉnh để tránh chọc giận Bắc Kinh. Ông Biden sẽ cử một phái đoàn lưỡng đảng tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Đài Loan Lại Thanh Đức vào hôm thứ Hai, bao gồm cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng Brian Deese, quan chức Bộ Ngoại giao một thời Richard Armitage, chuyên gia về Đài Loan của Viện Brookings Richard Bush và Laura Rosenberger, người điều hành tổ chức phi lợi nhuận quản lý các mối quan hệ không chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, theo một quan chức chính quyền cấp cao. Bắc Kinh đã gán cho ông Lại, người được bầu vào tháng 1, là một kẻ ly khai nguy hiểm và đã nhiều lần từ chối những lời đề nghị đàm phán. Bắc Kinh coi hòn đảo tự trị này là lãnh thổ của mình, một quan điểm mà chính phủ Đài Bắc cực lực phản đối. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết, phái đoàn sẽ đến Đài Bắc vào cuối tuần này và trong chuyến thăm, phái đoàn sẽ tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 và gặp gỡ một loạt nhân vật hàng đầu. Quan chức này nói động thái này phù hợp với thông lệ trước đây và không thể hiện sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ. Bắc Kinh sẽ là kẻ khiêu khích nếu họ chọn cách đáp trả bằng cách tăng áp lực quân sự hay cưỡng ép, quan chức Mỹ nói. Washington chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 1979 và từ lâu đã tuyên bố không ủng hộ tuyên bố độc lập chính thức của Đài Loan. Tuy nhiên, nước này vẫn duy trì mối quan hệ không chính thức với hòn đảo và vẫn là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quan trọng nhất cho hòn đảo. Trong 4 năm qua, quân đội Trung Quốc đã tăng cường đáng kể các hoạt động xung quanh Đài Loan, nơi được quản lý dân chủ. Ông Biden trước đây đã khiến chính phủ Trung Quốc khó chịu với những bình luận có vẻ gợi ý rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ hòn đảo này nếu hòn đảo bị tấn công, một sự đi chệch khỏi quan điểm lâu nay của Hoa Kỳ là mơ hồ chiến lược. Reuters đưa tin Hải quân Mỹ và Đài Loan đã lặng lẽ tiến hành các cuộc tập trận chung ở Thái Bình Dương vào tháng 4. Ông Biden, một đảng viên dân chủ, đã áp đặt thuế quan thương mại mới đối với một loạt lĩnh vực của Trung Quốc vào hôm thứ Ba. Trong khi Đài Loan báo cáo các lực lượng Trung Quốc đang thực hiện cuộc tuần tra chiến đấu mới nhất của họ gần hòn đảo này cùng ngày hôm đó. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.